Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân cán chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas được cơ hội mời bác Nguyễn Quang Vinh. Bác là trung tá, cựu trung tá của lực lượng đặc biệt Bộ Tổng Tham mưu, và bác là chánh văn phòng của Thiếu tướng Phạm Văn Phú từ năm 1929 đến năm 1975, là tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến bác Nguyễn Quang Vinh.
Chào cô Nhã Quyên và chào tất cả quý anh chị em trong đài. Xin cô tiếp tục nói chuyện để chúng ta có thể dở lại trang sử trong ngày hôm nay.
Dạ vâng, mới đó mà đã lại một năm rồi thưa bác hả? Cũng trong
đúng
cái
rồi.
Mùa tháng 4, trong cái tháng 4 này, ngay cả Nhã Quyên không có sinh ra trước năm 1975, nhưng mà nhắc tới cái ngày, những cái ngày tháng tư đen này thì có lẽ ai cũng buồn. Và thưa bác, năm nay tại Dallas Phổ Quốc có những cái chương trình triển lãm Bức Tường Đen Mini Black World là lại một lần nữa tại Fisco, vì cách đây khoảng 2 năm thì cũng có triển lãm bức tường này cũng tại chỗ này. Và thưa bác, nói về bức tường đá đen có ghi khắc tên của hơn 58 quân nhân Hoa Kỳ, và bức tường này được đặt tại khu tượng đài Washington DC. Ai đó tới thăm thủ đô Washington cũng đều ghé thăm. Bác cho biết cảm tưởng của mình về sự hy sinh của đồng minh Hoa Kỳ và là đồng minh chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa bác.
Thưa cô Nhã Quyên và thưa quý vị khán thính giả, chúng ta đang ở vào tháng tư mà gọi là tháng tư đen. Mỗi lần tháng tư đen thì chúng ta hồi tưởng lại năm 1975. Năm 1000 Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, rồi những phong trào vượt biên, vượt biển, trốn chế độ cộng tài, độc tài Cộng sản. Và rồi phong trào Boat People, những tàu cứu trợ Hope. Rồi sau đó thì có những cái tượng đài mà dựng lên ở tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới để tưởng niệm tới 58.200 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam và 250.000 quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa và phía Việt Cộng 1.1 triệu đã bỏ mình về cuộc chiến đó. Và về nhân dân Việt Nam Cộng Hòa thì miền Nam và miền Bắc gần 2 triệu người. Thì sau những cái chiến tranh như vậy thì chúng ta đã thấy rằng ở ngay Washington DC có một bức tường đá đen để tưởng niệm cho những chiến sĩ của Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến cuộc tại Việt Nam. Và ngoài Hoa Kỳ ra, ngoài chỗ đó ra thì có những khác tưởng niệm quân nhân của Đại Hàn, rồi còn rất nhiều nơi khác nữa. Có những cái tượng nói về cái thuyền nhân Việt Nam, có những tượng nói về những quân nhân Đại Hàn, có những tượng nói về quân nhân của Úc. Và tại địa phương của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có những tượng đài ngay tại Fort Worth, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, rồi tại Houston chúng ta cũng có, và hầu hết ở mọi nơi, đặc biệt ở miền Bắc của Houston thì có một cái khu làng mà có nhiều Việt, người Việt cư ngụ và có nhiều cái chiến tích của Việt Nam để ở tại đó. Nếu mà chúng ta có những thời giờ chúng ta đến thăm và chúng ta tiếp tay với những người đang thực hiện những cái đó thì đó là một cái điều tốt. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, với tình trạng của tôi là gần 90 tuổi rồi, thành ra những cái chuyện nhớ quên cũng không thể nào mà chắc chắn được, thì xin cô Nhã Quyên là cô khui chỗ nào thì tôi sẽ trả lời cô chỗ đó. Xin cô tiếp tục đi.
Dạ vâng, cảm ơn bác. Và tại các khu vực của những cái tượng đài tưởng niệm tại Washington DC có rất nhiều tượng liên quan tới chiến tranh Việt Nam, như khu tưởng niệm quân đội Đại Hàn, bác cũng có nói, tượng cá nữ y tá Hoa Kỳ tham dự chiến tranh Việt Nam, và ngoài ra ở một khu vực khác có tượng nói về thuyền nhân Việt Nam. Theo bác, những biểu tượng đó làm sao để sao đến tận thâm tâm của thế hệ thứ hai và thứ ba có thể hiểu rõ cuộc chiến Việt Nam mà nhiều thế hệ cha ông cũng đã hy sinh với đồng minh chiến đấu hào hùng, khi mà chúng ta mới được có những cái mật tải của nơi xứ tự do này, thưa bác?
Thực ra thì tất cả những cái bức tượng đó là những cái biểu tượng để cho cái thế hệ sau và để cho tất cả những nhân dân trên thế giới khác. Những bức tượng đó không phải là chỉ có ở đất Hoa Kỳ mà có ở một vài nơi khác nữa cũng có, để nói về chiến tranh Việt Nam và do những cộng đồng Việt Nam đã góp tay xây dựng lên. Và có những nơi, đặc biệt là Hoa Kỳ thì có nhiều nơi lắm, ngay tại Texas chúng ta có những bức tường đen mà có lẽ là họ đã tổ chức vào ngày 2 tháng 5 này, thì hy vọng rằng ấy, là cộng đồng Việt Nam và Liên hội cựu quân nhân và tất cả những người Việt Nam có thể được cũng đến cùng chung với họ để tưởng nhớ lại những cái kỷ niệm mà những người Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến cuộc Việt Nam. Đây là những cái điều rất tốt để chúng ta có thể nhắc lại cho những cái thế hệ tương lai của chúng ta để biết rằng là chúng ta đã qua những cái can qua những cái thời gian khó khăn như thế nào. Để đấy là những cái điều cảm nghĩ của tôi về đó, thưa cô Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn bác. Năm nay cũng là 49 năm. Các em sinh sau để muộn lúc Việt Nam thất thủ khi mà mới sinh ra, thì tới nay thì cũng đã hơn nửa đời người. Làm sao cho những người mà sinh sau năm 1975 có thể hiểu thấu được sự anh hùng, nhất là năm vị tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa và còn rất nhiều vị ở mọi cấp bậc, các chiến sĩ vô danh, không để lại tên tuổi. Và tuy nhiên, trong khuôn khổ hạn hẹp của chương trình Lật Lại Trang Sử, bác cũng đã chứng kiến vào cái ngày 30 tháng 4 và cái giây phút tự kết liễu đời mình, chứ không để lọt vào tay giặc của Thiếu tướng Nguyễn Văn Phú. Bác có thể chia sẻ.
Thưa cô Nhã Quyên, đây là cái dịp tốt để chúng ta nhắc lại về cái chiến tranh Việt Nam, và đặc biệt ấy, là cho các thế hệ Việt Nam ở tại hải ngoại của chúng ta. Và chúng ta đang ở ngay ở tại cái cộng đồng của Việt Nam, đây chúng ta dấu hiệu là những cái thế hệ hai bắt đầu và xuất hiện trên những cái sinh hoạt của cộng đồng. Đó là cái điểm tốt. Mà nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta làm thế nào để khuyến khích những các em trẻ ý thức được cái đó, và chúng ta tạo những cơ hội để cho các thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba có thể tham dự vào chúng đó. Gần đây thì chúng tôi trong một cái cuộc sinh hoạt của hội cựu sinh viên trường Võ Thị Quốc gia, thì tôi có mời những các em thuộc thế hệ thứ hai, đặc biệt là thế hệ thứ ba, thì chúng tôi thấy cái feedback lại là thế hệ thứ ba rất là interest vào những cái và những điều các cháu đấy là các con chưa được biết những cái đó bao giờ. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải truyền lại cho các cháu. Còn bây giờ nói chuyện lại trở lại những cái cố cũ thì bây giờ tôi xin trình bày ấy. Thứ nhất ấy, là về tôi lợi dụng cái này chương trình này để nói về cái nguyên tắc chiến tranh. Vì chúng ta phải nhìn thấy ấy, là cái chiến tranh Việt Nam và so sánh với chiến tranh của Nam Bắc Hàn. Ở Nam Bắc Hàn xảy ra cuộc chiến trước Việt Nam. Và cho đến bây giờ, Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn là hai phía kình chống với nhau. Và chúng ta thấy Nam Hàn phát triển như thế nào. Đó khỏi cần nói, chúng ta đã biết là rất là tân tiến. Vậy thì theo nguyên tắc về chiến tranh ấy, thì tôi phải đưa những cái điều này để có nhiều nơi tôi đã đi nói chuyện và họ rất là tán thưởng những cái đó. Là theo nguyên tắc chiến tranh, từ những cái chiến lược xa như là Clausewitz, Mackinder hoặc là tướng MacArthur của Hoa Kỳ hoặc là tướng Roman của Đức, mà ngay cả Tôn Tử của Tàu cũng xác nhận là nếu trong một cuộc chiến mà hai bên đều có sự trợ giúp từ bên ngoài, cuộc chiến đó sẽ kéo dài vô tận. Điều đó chứng tỏ tại Đại Hàn bây giờ. Nhưng tại sao lại chiến tranh Việt Nam chúng ta lại nằm một cái thế khó khăn và xảy ra cái chấm dứt Việt Nam một cách tồi tệ đến như vậy? Là bởi vì khi đó những cái thế lực về ngoại bang đã can thiệp vào và có những cái phong trào phản chiến làm cho cái chiến trường Việt Nam gặp khó khăn. Và chúng ta thấy ngay rằng Ngoại trưởng Kissinger đã sang gặp Mao Trạch Đông, coi như để nhường lại Việt Nam. Chúng ta bị gã bán như vậy rồi. Rồi Mao Trạch Đông còn chưa tin Kissinger, còn phải nhắc là phải Nixon phải qua. Thì Nixon đã qua gặp Mao Trạch Đông để xác nhận cái điều đó. Đó là khi đó là có những cái quyết định trong đó rồi. Nhưng mặt ngoài thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chịu đựng mọi sự khó khăn. Từ những cái tiếp chiến về quân dụng, Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam các đơn vị chiến đấu trong cái tình trạng rất là khó khăn và thiếu thốn. Và những cái ngân khoản mà hứa giúp cho Việt Nam Cộng Hòa thì đều bị những cái thế lực chính trị đã ngăn cản không gửi cho. Để đến cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà Cộng sản coi như là bức tử được miền Nam. Đấy là về nói về chiến tranh đó. Còn điểm thứ hai, cô nói hỏi về trường hợp của Thiếu tướng Phạm Văn Phú thì cũng đặc biệt mà tôi xin thưa như thế này, là có nhiều điều mà ít người được biết đến cái đó. Là tránh văn phòng của tướng Phú thì khoảng giữa tháng 4 năm 1975 thì tôi có đứng tại tư gia của tướng Phú. Hai anh em nói chuyện với nhau thì tướng Phú coi tôi như là em. Thì vì làm việc rất là lâu năm với ông thì trong câu chuyện đó ông sẽ tự nhiên ông xoay sang một câu chuyện khác, là ông nói rằng nhờ tôi kiếm cho ông 10 viên chloroquine. Thì tôi biết ngay rằng cái này chloroquine là một cái thuốc để trừ sốt rét, nhưng mà nếu mà uống đến viên thứ hai là có thể chết rồi. Ông xin 10 viên chloroquine thì tôi phản ứng của tôi là tôi khựng lại, tôi không thể làm được cái chuyện đó. Thì tướng Phú rất là tức giận hồi đó và dùng những lời lẽ coi như là trách cứ tôi là không có chịu nghe lời của ông. Thì trong những lời lẽ của tướng Phú đó thì bà vợ tướng Phú ở trên cửa sổ ở trên lầu nghe thấy hai anh em nặng lời với nhau. Thì bà có nhảy, bà con hỏi thì tôi bảo chị coi anh Phú nói em đi kiếm thuốc độc cho anh ấy. Thì bà dậm chân dậm cẳng vừa la hét là chạy xuống thì tôi bỏ về. Thì đấy là cái khởi đầu, là tôi thấy tướng Phú có những dự định như vậy. Và rồi để cái đến năm một đến ngày 29 tháng 4 thì cá nhân tôi được người bạn là đại tá Phạm Hữu Phương có trực thăng đón tại nhà bè. Thì khi tới nhà bè tôi có gọi tướng Phú, nhưng mà tất cả đường dây đều bị cắt hết, thành ra không liên lạc được. Rồi về sau này, khi tôi gặp lại con tướng Phú ở tại San Jose, thì các cháu mới nói cho biết rằng khi biết chú đi rồi, thì ngày 29 tháng 4 là bố cháu cho gia đình đi vào chợ lớn để tị nạn, còn bố cháu ở lại nhà. Đã. Nhưng mà đi nửa đường thì người tài xế chạy theo và nói là thiếu tướng đã tự tử mà ở nhà, vội vàng quay lại ngay. Thì nhà thiếu tướng Phú đối diện với nhà thương Gran, cho nên gia đình đi vào nhà thương Gran rồi thì gặp thì đã gặp thiếu tướng Phú, và lúc bây giờ thiếu tướng Phú đang được nhà thương cấp cứu và nằm bất tỉnh tại đó. Rồi đến ngày 30 tháng 4, ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Thì cái chuyện đó chuyện rất đau buồn. Và cũng cứ ngày 30 tháng 4 thì tướng Phú tỉnh dậy, và đầu tiên ông hỏi là tình hình ra sao. Thì gia đình cho biết là ông Dương Văn Minh đã đầu hàng rồi. Thì đột nhiên tướng Phú dứt tất cả những cái dây dợ mà rồi những ống thở cho ông, rồi ông vùng dậy. Nhưng mà ông kiệt sức là và đã qua đời ngay tại đó. Đấy là cái chết đau buồn của thiếu tướng Phú. Thành ra ít người được biết câu chuyện này, thì tôi cũng để cô Nhã Quyên và quý vị khán thính giả của đài nghe được biết về câu chuyện cái chết anh hùng của thiếu tướng Phú đã nhất định không chịu đầu hàng của cộng sản, và đã coi như tuẫn tiết cùng với lại bốn vị tướng khác của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cô Nhã Quyên, còn những gì xin cô tiếp tục cho.
Dạ vâng, ngoài tướng Phạm Văn Phú thì cũng có như thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, trưởng tướng Lê Văn Hưng, trưởng tướng Trần Văn Hai, trưởng tướng Lê Nguyên Vĩ và nhiều nữa cũng đã tuẫn tiết trong cái ngày 30 tháng 4, đã tự sát trong những ngày này. Và trong cái thời gian đó, trong đúng ngày 30 tháng 4 hoặc trước trong cái thời gian tháng 4 đó, tháng 3 đó thưa bác, và bác nghe tin những thiếu tướng, trưởng tướng, đại tá mà đã hy sinh như vậy, đã tự sát và không có chịu đầu hàng, suy nghĩ cho tới ngày hôm nay của bác như thế nào?
Tôi thấy là những người đó là phải đã là những anh hùng của dân tộc, nhất định không chịu hàng cộng sản. Thành ra đấy là một cái gương sáng cho chúng ta và cho những thế hệ sau này, là có những người họ thà chết hy sinh chứ không. Ví dụ như trường hợp của như tôi làm việc với tướng Phú, thì tướng Phú nhất định như vậy, không bao giờ ông chịu để rơi vào tay cộng sản. Đó là một cái gương để cho chúng ta, để chúng ta theo, và những thế hệ sau để theo dõi. Và trong những cái câu chuyện như thế này, hay là bất cứ ở mỗi nào, tôi được mời đi nói chuyện với ngay cả những người Mỹ, những Rotary Club hoặc Lion Club, tôi cũng nói chuyện về tất cả những sự anh hùng của những người đã hy sinh trong chiến cuộc Việt Nam. Và những người Mỹ khi họ được nghe đến những nguyên tắc chiến tranh như vậy, thì họ cũng nhìn thấy là những người mà phản chiến, những cái phong trào, những cái chính trị gia và mà theo cái phong trào phản chiến hồi đó đã coi như là lầm lẫn, mình nói nhiều lần lầm lẫn theo những cái quan niệm của mình, nhưng mà vì một lý do nào theo ý của họ thì mình không biết. Nhưng mà Việt Nam rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Chứ Việt Nam của Cộng Hòa là một quân lực Việt Nam mà cái thời gian đó đấy, có thể rằng kể cả Bắc Hàn, kể cả Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan và tất cả các nước khác coi Việt Nam là một cái đơn vị kiểu mẫu, đặc biệt là Tổng thống Lý Quang Diệu của Singapore coi Việt Nam như là một cái mẫu mực mà Lý Quang Diệu hồi đó muốn được như Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc rằng là vì những hoàn cảnh trớ trêu của Việt cho nên chúng ta và những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mặc dù sao thì vì những cái đó mà cái cộng đồng của người Việt tại hải ngoại và đặc biệt tại Hoa Kỳ đã trở thành lớn mạnh như ngày nay. Khắp nơi chúng ta đều có cộng đồng, chúng ta đều có được cái vinh danh của cờ vàng ba sọc đỏ, và cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn đi sát với cộng đồng. Đấy là cái điều rất tốt cho chúng ta. Và chúng ta làm thế nào chúng ta duy trì được cái này, một lúc nào đó chúng ta hy vọng có thể là ngày mai hay là không biết lúc nào, nhưng mà chúng ta là những cái lực lượng sẵn sàng để yểm trợ cho những phong trào ở Việt Nam khi thay đổi đã làm thế nào để cho chúng ta lại trở lại một nước Việt Nam thịnh vượng như thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Thưa cô Nhã Quyên, tiếp tục đi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nhã Quyên chỉ hỏi một cái cấp bậc thượng sĩ trong quân đội thời đó.
Cô nói cấp bậc thượng sĩ hả?
Dạ.
Không, không. Thượng sĩ là cấp bậc cao nhất của hàng hạ sĩ quan. Chúng ta có ba loại cấp bậc. Thứ nhất là hàng binh sĩ, là gồm binh nhì, binh nhất, rồi cho đến hạ sĩ nhất, đấy là hàng binh sĩ. Còn từ trung sĩ cho đến thượng sĩ là hàng hạ sĩ quan mà tương đối là cao cấp. Rồi trên đó thì hàng hạ sĩ quan, hàng sĩ quan bắt đầu từ cấp chuẩn úy cho đến cấp đại tá. Và cao hơn nữa thì là từ cấp chuẩn tướng cho đến đại tướng. Đấy là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra từ cấp thượng sĩ là hạ sĩ quan, nhưng mà cao cấp của hạ sĩ quan chứ không phải là sĩ quan.
Dạ, cảm ơn bác. Thật ra chúng ta nghe nói nhiều về thiếu tướng Phạm Văn Phú, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, trưởng tướng Lê Văn Hưng, trưởng tướng Trần Văn Hai, trưởng tướng Lê Nguyên Vĩ cũng đã tự sát trong cái ngày 30 tháng 4, nhưng cũng còn rất rất là nhiều người, nhiều cấp bậc khác nhau cũng đã tự sát vào ngày này, như Trung tá Nguyễn Văn Long, Trung tá Nguyễn Đình Chi, Thiếu tá Đặng Sĩ Vinh, hoặc là Trưởng úy Đỗ Công Chính, Thiếu tá Đỗ Văn Phát. Rất là nhiều người cũng đã tự sát trong cái ngày này và cái ngày 30 tháng 4 rất là đau buồn. Và họ là những cái tấm gương sáng của những người lính Việt quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù cho 49 năm hay 94 năm nữa thì Nhã Quyên nghĩ những người, những thế hệ sau của Nhã Quyên cũng phải ghi nhớ và biết ơn những người lính đã còn hay đã mất hay là đã hy sinh ở tại nơi chiến trường, hoặc là để lại một phần thân thể của họ nơi chiến trường cho chúng ta có được tự do ngày hôm nay. Còn vài phút cuối xin mời bác chia sẻ và gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Thực ra thì ngoài những cái nhân vật mà đã tuẫn tiết cộng sản, chúng ta còn có nhiều nữa, có những cái hàng hạ sĩ quan hay những anh em mà họ có thể 5-3 người họ đã tự động mở lựu đạn và ngồi chung một chỗ cùng chết chứ không chịu nhất định hàng. Nhiều lắm ở những các cái đơn vị mà chúng ta không được ghi chép được cái đó. Thì ngày hôm nay thời giờ đã không có nhiều, nhưng mà là một cái hãnh diện cho tôi và một cái cơ hội để tôi được nói chuyện với cô Nhã Quyên cùng tất cả các quý vị thính giả của đài. Thì xin rằng là nếu mà có những cái điều gì thiếu sót thì xin cứ việc cho chúng tôi biết qua liên lạc qua đài. Và chúng tôi hy vọng rằng có dịp khác để nói chuyện với cô Nhã Quyên ở trên đài và hội chuyện cùng quý vị thính giả. Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn bác.
Lính chiến không quân trang,
lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.